Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô Đức Pháp. Trọng Nghĩa, Đức Tâm, Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 2 năm 2011. Công ty tổ chức tuyến du lịch bị nạn trên vịnh Hạ Long không có giấy phép hành nghề.
Seoul sẽ kiểm tra chặt chẽ nhân thân công dân Hàn Quốc muốn kết hôn với người nước ngoài.
Biểu tình vì đói diễn ra tại Bắc Triều Tiên.
Tại Trung Quốc, lại xuất hiện trên mạng Internet lời kêu gọi biểu tình theo gương cách mạng Hoa Nhài vào các ngày Chủ nhật.
Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn, Tổng thống Gaddafi huy động thành phần thân chính quyền biểu tình trên toàn quốc.
Trước làn sóng đấu tranh của phe đối lập, chính quyền Bahrain phải trả tự do cho các tù chính trị.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, sự nổi dậy chống chính quyền độc tài trong thế giới Ả Rập, đánh dấu sự phá sản của mô hình gọi là đồng thuận Bắc Kinh.
Chính phủ của Thủ tướng Merkel gặp khó khăn sau thắng lợi của Đảng Dân Chủ Xã hội Đức trong cuộc bầu cử ở Hamburg, từ Dortmund, nhà báo Âu Dương Thệ phân tích.
Kính thưa quý vị! Công ty tổ chức tuyến du lịch bị nạn trên vịnh Hạ Long không có giấy phép hành nghề. Sau tai nạn tàu chìm bi thảm trên vịnh Hạ Long khiến 12 người bị chết đuối, công cuộc điều tra càng lúc càng phát hiện thêm nhiều yếu tố bất minh. Theo hãng AFP vào hôm nay, công ty du lịch có khách bị nạn lại không có đầy đủ giấy phép hành nghề. Trả lời hãng tin Pháp, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xác nhận là công ty Nữ Hoàng, trụ sở tại Hà Nội, công ty đã tổ chức tour du lịch trên vịnh Hạ Long, lại không có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, tức là không được phép nhận khách ngoại quốc. Xin nhắc lại là trong số 12 người thiệt mạng khi tiếp tàu Trường Hải bị chìm hôm 17 tháng 2 vừa qua, có đến 10 du khách ngoại quốc. Đa số ở độ tuổi 20. Chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch còn cho biết thêm là hướng dẫn viên cho chuyến du lịch đó cũng không có thẻ hướng dẫn viên du lịch. Công ty Nữ Hoàng do đó đã bị xử phạt một món tiền, đồng thời bị cấm không được nhận du khách nước ngoài. Mất bò mới lo làm chuồng, sau một loạt các bê bối trong ngành du lịch như kể trên bị lộ rõ sau tai nạn chết người trên vịnh Hạ Long, làm tổn hại hình ảnh của ngành du lịch. Theo báo chí Việt Nam, giới chức trách nhiệm đang tìm cách bảo đảm chặt chẽ hơn vấn đề an toàn cho du khách, đặc biệt trên vịnh Hạ Long. Sắp tới đây, chính quyền sẽ cho kiểm tra chặt chẽ các phương tiện vận chuyển khách, loại bỏ và thu hồi giấy phép hoạt động đối với các tàu có chất lượng không đáp ứng tiêu chuẩn và kiểm soát nghiêm ngặt hơn các hoạt động tiếp nhận du khách ngoại quốc. Còn liên quan đến Campuchia, sau quyết định của ASEAN sẽ gửi quan sát viên đến theo dõi lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan tại vùng biên giới chung quanh đền Prea Vihear, Phnom Penh đã tỏ ý rất hài lòng. Từ thủ đô Campuchia, thông tín viên Phạm Phan giải thích.
Khi Ngoại trưởng Hồ Nam Hồng tham dự xong cuộc họp tại Jakarta, ông Hun Sen đã điện cho ông Hồ Nam Hồng nên thúc giục Indonesia cử toán quan sát viên đến vùng tranh chấp càng sớm càng tốt. Hôm nay, bà Bung Rani và ông Hun Sen đã khuyến khích số dân sơ tán do cuộc đụng độ hồi đầu tháng nên trở về nhà làm ăn bình thường vì tình hình đã không còn căng thẳng. Ngoại trưởng Indonesia Martinata Legawa, trong vị trí chủ tịch ASEAN năm nay, đã thông báo Indonesia trong thời gian ngắn sắp đến đây sẽ gửi 40 quan sát viên gồm 20 thành viên dân sự và 20 thành viên quân sự, nhưng không võ trang, đến vùng biên giới hai nước. Toán quan sát viên của ASEAN không phải là đạo quân gìn giữ hòa bình, họ chỉ làm công tác quan sát tại chỗ những diễn biến xung đột có thể xảy ra và báo cáo chính xác, không thiên vị về cho ASEAN cũng như cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc biết được về các hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Qua quyết định hòa giải tạm thời trước khi có thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa hai bên, cho thấy rằng phía Thái bị bất lợi vì không thể thực hiện cuộc thương thảo song phương mà họ luôn yêu cầu trước đây. Khi có sự hiện diện của toán quan sát viên, phe áo vàng không tiếp cận được vùng biên giới để tổ chức các cuộc biểu tình quá khích đòi lấy lại đền Previa. Về phía Campuchia, trông thấy yếu hơn về quân sự, nhưng trên mặt pháp lý có sự hỗ trợ của những văn bản quốc tế về quyền làm chủ ngôi đền. Qua quyết định này, Campuchia lại được khuyến khích thêm vì sẽ có mặt một tổ chức trung gian trong vùng tranh chấp. Ở điểm này, xin nhắc lại rằng, sau quyết định của UNESCO, chính Thái đã triển khai trước lực lượng quân sự ở sát biên giới, đặt Campuchia ở vị thế phải cảnh giác sự đối đầu quân sự thường xuyên. Hôm nay, Bangkok Post đưa tin, Thủ tướng Abhisit nói quân đội sẽ không rút bất cứ đơn vị nào ra khỏi vùng ranh giới hiện nay, mặc dù Indonesia sẽ cử toán quan sát viên đến. Tạm Phan, Nông Bình, RFI.
Hàn Quốc sẽ kiểm tra chặt chẽ nhân thân người muốn lấy vợ ngoại quốc. Kể từ tháng 3 tới đây, đàn ông Hàn Quốc muốn tìm kiếm cô dâu nước ngoài sẽ phải trải qua các bước kiểm tra gắt gao, đồng thời phải theo một khóa học đặc biệt để tránh xảy ra tình trạng lạm dụng. Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã cho biết như trên vào hôm nay. Kể từ tháng tới, người Hàn Quốc muốn lấy vợ ở ngoại quốc sẽ phải kê khai tài chính và chứng minh tình trạng hôn nhân của mình, đặc biệt là khai báo xem họ đã mời cô dâu ngoại quốc hơn 2 lần trong vòng 5 năm qua hay chưa. Những chú rể tương lai này còn phải theo học một khóa về hôn nhân quốc tế. Theo AFP, từ một năm nay, nhiều tiếng nói đã vang lên yêu cầu chính quyền Seoul phải cải thiện quy định về hôn nhân với người ngoại quốc sau vụ một người đàn ông bị bệnh tâm thần đã đâm chết một cô dâu 20 tuổi người Việt vỏn vẹn 8 ngày sau khi nạn nhân đến Hàn Quốc chung sống với anh ta.
Biểu tình bị đói nổ ra tại Bắc Triều Tiên. Theo AFP, trích dẫn nguồn tin từ một tờ nhật báo của Hàn Quốc hôm nay, người dân Bắc Triều Tiên đã xuống đường biểu tình tại 3 thành phố lớn, một điều hiếm thấy tại đất nước này. Họ phản đối tình trạng khan hiếm lương thực và nạn cúp điện. Nhật báo Chosun Imbo cho biết, biểu tình kéo dài trong vòng 2 ngày trước khi diễn ra ngày lễ sinh nhật của nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào ngày 16 tháng 2 vừa qua tại 3 thành phố Yongju, Yongchon và Soncheon thuộc tỉnh Pyongyang phía tây của Bắc Triều Tiên. Những cuộc biểu tình phản đối rất hiếm khi diễn ra ở chế độ cộng sản độc tài, vốn được kiểm soát chặt chẽ. Những cuộc biểu tình được biết đến gần đây nhất là vào cuối năm 2009, khi chính quyền cho thực hiện cải cách tiền tệ, làm cho đời sống của người dân khó khăn hơn. Theo tờ báo, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Bắc Triều Tiên đã cho mở cuộc điều tra về sự cố xảy ra vào trung tuần tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, ông đã vấp phải một bức tường im lặng. Người dân cảm thấy bất bình khi điện bị cắt khá thường xuyên từ vùng của họ cho đến gần thủ đô Bình Nhưỡng, chỉ để thắp sáng thủ đô nhằm vinh danh sinh nhật của ông Kim Jong-un. Không những thế, giá gạo trong nước tăng mạnh, người dân chịu đựng sự khan hiếm lương thực triền miên kể từ sau nạn đói lớn xảy ra vào giữa thập niên 90. Các nhà quan sát cho rằng, khó có thể xảy ra một phong trào nổi dậy giống như các phong trào đang diễn ra và làm rung động các nước Bắc Phi từ vài tuần qua, vì Bình Nhưỡng hạn chế đến mức tối đa mọi tiếp cận với thế giới bên ngoài. Mới đây, một nghiên cứu do 2 nhà nghiên cứu Mỹ thực hiện cho thấy rằng trên 1.600 người Bắc Triều Tiên tị nạn được hỏi, một nửa trong số họ cho biết họ có thể tiếp cận các nguồn tin hay chương trình giải trí nước ngoài nhiều hơn so với những năm 90. Dù sao đi nữa, đất nước vẫn còn thiếu những nhóm có khả năng quy tụ hay tổ chức một cuộc nổi loạn, ông Stephen Haga thuộc Đại học California San Diego phát biểu trong một buổi thuyết trình vào tháng Giêng vừa qua.
Tại Trung Quốc lại xuất hiện trên mạng Internet lời kêu gọi biểu tình theo gương cách mạng Hoa Nhài vào các ngày Chủ nhật. Trong tuần này trên mạng Internet tại Trung Quốc lại xuất hiện thêm một thông điệp mới kêu gọi người dân tập hợp biểu tình theo gương cách mạng Hoa Nhài vào tất cả các ngày Chủ nhật tại 13 thành phố lớn, đòi chính phủ Trung Quốc phải minh bạch hóa hơn và tôn trọng tự do ngôn luận. Lời kêu gọi biểu tình được đăng trên trang mạng Bác Tấn Tân Văn, đặt tại nước ngoài, dường như là thuộc nhóm các nhà đối lập đã đưa lên mạng lời kêu gọi biểu tình hôm Chủ nhật 20 tháng 2. Ngày Chủ nhật vừa qua, một lực lượng công an đông đảo đã được triển khai tại nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông và 10 thành phố khác, tức là tại những nơi mà thông điệp trên mạng kêu gọi người dân biểu tình. Các cuộc biểu tình không tập hợp được nhiều người dân. Cảnh sát còn dùng cả máy quay hình và đã tiến hành nhiều vụ bắt giữ. Thông điệp vừa đăng trên Internet viết, chúng ta phải gây áp lực đối với Đảng Cộng sản cầm quyền tại Trung Quốc. Nếu Đảng Cộng sản không đấu tranh một cách có ý thức chống nạn tham nhũng và không chấp nhận sự giám sát của người dân, Đảng Cộng sản sẽ tán bại. Lời kêu gọi này được viết dưới dạng thư ngỏ gửi Quốc hội Trung Quốc vài ngày trước khóa họp thường niên khai mạc vào mùng 5 tháng 3. Bức thư cho rằng, những nguyên nhân mà người dân Trung Quốc bất bình đối với Đảng Cộng sản giống hệt như tại các nước Ả Rập, đó là nạn tham nhũng, thiếu minh bạch, kiểm duyệt Internet và các phương tiện thông tin. Để tránh sự kiểm soát, ngăn cản của công an, thông điệp kêu gọi người dân Trung Quốc làm như đang đi dạo, đi tham quan, và nếu bị tra hỏi thì nói là chẳng làm gì cả, miễn sao có mặt tại nơi biểu tình, càng đông càng tốt, và điều này cũng đủ để làm cho chính quyền độc tài run sợ. Cũng giống như tại Trung Đông, ở Trung Quốc, nạn tham nhũng, chế độ độc đảng lãnh đạo, giá cả lương thực tăng vọt đang là những nguyên nhân gây ra sự bất bình của dân chúng. Lo ngại những cuộc nổi dậy phản kháng trong thế giới Ả Rập lan sang Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh đã kiểm duyệt chặt chẽ các diễn đàn thảo luận trên Internet, phong tỏa các website và blog bị coi là chống đối, nhạy cảm. Theo AFP, các hiệp hội hoạt động cho lĩnh vực nhân quyền dân chủ cho biết là từ nhiều ngày qua, họ không có tin tức gì của hàng trăm nhà ly khai, nhà tranh đấu cho nhân quyền Trung Quốc. Tổ chức Human Rights Watch tố cáo làn sóng chấn áp và những vụ bắt giữ các luật sư, các nhà tranh đấu như Đằng Bưu, Đường Cát Điền, Giang Thiên Dũng. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tránh không đề cập đến việc công an được triển khai khắp nơi hôm Chủ nhật vừa qua, mà nói rằng chính quyền quan tâm đến sự hài hòa trong xã hội. Báo chí Trung Quốc thì tố cáo những người biểu tình là những kẻ bị kích động, muốn gây rối. Đại diện chính quyền Bắc Kinh đề cao những thành quả kinh tế mà Trung Quốc đạt được trong 30 năm qua, và khẳng định quyết tâm chung của người dân Trung Quốc là tập trung vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, từ ngữ trong nguyên văn.
Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tổng thống Gaddafi huy động thành phần thân chính quyền biểu tình tại Tripoli. Miền đông Libya không còn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ. Ngoại trưởng Ý Franco Frattini đã nhận định như trên vào hôm nay. Là người theo dõi sát sao diễn biến tại Libya, Ngoại trưởng Ý còn cho biết thêm là các vụ xung đột và bạo động hầu như đã nổ ra khắp nơi. Chính quyền của ông Gaddafi đã công bố một bản thống kê, theo đó đã có 300 người chết kể từ ngày 15 tháng 2 đến nay. Tối qua, ông đã lên đài truyền hình đe dọa dùng võ lực để tái lập trật tự và sẵn sàng dìm phong trào nổi dậy trong biển máu. Ông đồng thời kêu gọi những người ủng hộ chế độ xuống đường để bày tỏ thái độ hậu thuẫn. Theo ghi nhận của AFP, vào sáng nay, tại quảng trường Green Square ở trung tâm Tripoli, hàng chục ngàn người biểu tình thân chính phủ đã tụ tập lại. Tình hình dầu sôi lửa bỏng tại Libya đã khiến các nước phải cấp tốc di tản kiều dân của mình về nước. Sau phương Tây, đến lượt các nước châu Á đang chuẩn bị.
Châu Á chuẩn bị di tản kiều dân ra khỏi Tripoli. Theo AFP hôm nay, các nước châu Á đang chuẩn bị một loạt các chiến dịch lớn nhằm di tản 100.000 kiều dân của mình ra khỏi Libya trong tình trạng liên lạc khó khăn và bất an đang lan rộng trên toàn lãnh thổ Libya. Trung Quốc hôm nay đã bắt đầu kế hoạch di tản 30.000 kiều dân của mình, phần đông là các kỹ sư làm việc trong các dự án dầu khí, đường sắt hoặc trong lĩnh vực viễn thông. Theo một nguồn tin từ chính phủ Hy Lạp, hôm nay, 4 chiếc tàu Hy Lạp do Trung Quốc thuê đã lên đường đi Libya để đón 15.000 công dân Trung Quốc về đảo Crete của họ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nghiên cứu khả năng di tản 10.000 công dân của mình. Về phía Ấn Độ, Thứ trưởng Ngoại giao ông Nirupama Rao cho biết việc di tản kiều dân của họ sẽ được thực hiện bằng đường hàng không và đường biển. Theo các quan chức địa phương, khoảng 18.000 người Ấn Độ đang sinh sống tại Libya, trong đó có khoảng 3.000 người tại Benghazi. Những người này chủ yếu làm việc trong lĩnh vực sản xuất xe hơi và bệnh viện. Đại sứ Thái Lan cũng đã thông báo với 23.000 công dân của mình trong tình trạng sẵn sàng di tản. Theo Bộ Lao động Thái Lan, có thể họ sẽ sử dụng đường sắt của những nước khác để di tản kiều dân của mình tới Man. Còn Philippines có khoảng 30.000 công dân đang sinh sống và làm việc tại Libya. Phó Tổng thống Philippines Rizoma Binay đã đến liên hệ với nhiều nước trong vùng vịnh, gặp gỡ các nhà ngoại giao nhằm tìm kiếm một giải pháp để di tản công dân của mình. còn những nước nghèo hơn như Bangladesh hay Sri Lanka phải cầu viện đến sự trợ giúp của Tổ chức Di trú Quốc tế OIM để di tản 60.000 công dân Bangladesh và khoảng 1.200 công dân Sri Lanka.
Trước làn sóng đấu tranh của phe đối lập, chính quyền Bahrain phải trả tự do cho các tù nhân chính trị. Hôm nay, ông Ibrahim Matta, một dân biểu thuộc đảng đối lập Hồi giáo Shia Wefaq, cho biết là chính quyền Bahrain đã tiến hành trả tự do cho hơn 100 tù chính trị, trong đó có 23 người Hồi giáo Shia. Tuy nhiên, vẫn còn hàng chục tù nhân chính trị khác bị giam giữ. Hôm thứ Hai vừa qua, vua Hamad Ben Isa Al Khalifa đã nhượng bộ trước sự đòi hỏi của phe đối lập và ra lệnh trả tự do cho các tù chính trị Shia, ngừng truy tố đối với các tù nhân chính trị khác. Liên quan đến số phận 23 người Hồi giáo Shia, họ đã bị bắt và đưa ra xét xử từ hồi tháng 10 năm ngoái với tội danh đã thành lập một tổ chức bất hợp pháp nhằm mục đích khủng bố, được các tổ chức khủng bố tài trợ và tuyên truyền những thông tin sai trái. Theo luật lệ của Bahrain, một số tội danh có thể bị kết án tù giam, thậm chí tù chung thân. Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều khẳng định mình vô tội và tố cáo là họ đã bị tra tấn. Việc trả tự do cho các tù chính trị diễn ra trong bối cảnh, từ giữa tháng 2 này, Bahrain, nước có đa số dân theo đạo Hồi Shia, đã bị rúng động bởi làn sóng nổi dậy của người dân, đe dọa quyền lực của phe Hồi giáo Sunni cầm quyền từ hơn 200 năm qua. Liên quan đến Ả Rập Xê Út, vua Abdallah đã hồi hương sau 3 tháng đi chữa bệnh tại Hoa Kỳ. Trước làn sóng biểu tình của người dân tại các nước láng giềng, nhân dịp trở về nước, vua Abdallah đã ban bố một loạt các biện pháp cải thiện đời sống xã hội cho giới công chức, sinh viên, v.v.
RFI, Radio France Internationale, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, sự nổi dậy chống chính quyền độc tài trong thế giới Ả Rập, đánh dấu sự phá sản của mô hình đồng thuận Bắc Kinh.
Phải chăng cái gọi là mô hình đồng thuận Bắc Kinh đã đến ngày tàn? Đó là câu hỏi mà giới phân tích đặt ra trước phong trào phản kháng trong thế giới Ả Rập hiện nay. Bên cạnh những bình luận, nhận định về nguyên nhân dẫn tới những cuộc nổi dậy tại Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen, thì còn có tranh luận về mô hình phát triển. Từ nhiều năm nay, một số chuyên gia thường nói đến mô hình phát triển được gọi là đồng thuận Bắc Kinh. Mô hình này chủ trương phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa và duy trì chế độ một đảng lãnh đạo duy nhất. Tại nhiều nước đang phát triển, mô hình này được thể hiện cụ thể như sau. Chủ nghĩa tư bản đi kèm với sự hiện diện của cảnh sát mật vụ khắp nơi, một chế độ công an trị. Các thành công về kinh tế của Trung Quốc, nơi mà Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo đất nước từ năm 1949 đến nay, đã tạo thêm tính chính đáng cho mô hình này. Sau ba thập niên cải cách phát triển mở cửa kinh tế, Trung Quốc đã trở thành đối thủ đáng gờm của Hoa Kỳ về kinh tế và trong tương lai cả về quân sự. Đối với các chính thể chuyên quyền độc đoán thì đây là giải pháp mầu nhiệm, phù hợp hơn là nền dân chủ theo kiểu phương Tây. Vừa phát triển kinh tế xã hội, hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, vừa duy trì được sự độc quyền lãnh đạo đất nước. Chính vì vậy, mô hình đồng thuận Bắc Kinh đã được sao chép áp dụng tại nhiều quốc gia đang phát triển hay còn gọi là các nền kinh tế phương Nam và kể cả ở Nga cũng như Trung Âu. Thậm chí một số chuyên gia Mỹ châu Âu còn tán dương ca ngợi mô hình này. Năm ngoái 2010, giáo sư Stephen Hamper thuộc Đại học Cambridge, Anh Quốc có một tiểu luận nhan đề Đồng thuận Bắc Kinh hay mô hình chuyên quyền Trung Quốc sẽ ngự trị thế kỷ 21 ra sao? Theo vị giáo sư này, thì mô hình đồng thuận Bắc Kinh là một giải pháp khả tín thay thế cho mô hình đồng thuận Washington. Trường hợp của Trung Quốc cho thấy là chỉ cần có tự do kinh doanh đầu tư và độc đảng lãnh đạo, không cần phát triển các quyền tự do phổ cập khác của công dân. Dường như thành ngữ đồng thuận Bắc Kinh do nhà tư vấn người Mỹ Copper Ramos nhào nặn ra vào năm 2004 để đối lập với cái gọi là đồng thuận Washington. Mô hình đồng thuận Washington được nói đến nhiều vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, đề cao phương thức lãnh đạo quản lý một cách dân chủ nhất, tự do kinh doanh đầu tư, tự do trao đổi thương mại quốc tế. Hoa Kỳ và đặc biệt là Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cổ vũ cho mô hình được coi là các bên cùng có lợi, phù hợp với nền kinh tế của các nước nghèo đang phát triển, với nước Nga và các quốc gia Trung Đông Âu trong thời kỳ phi Xô Viết hóa. Theo phân tích của nhà báo Alain Franchon trên báo Le Monde, thì tại Ai Cập Có lẽ chính quyền Mubarak cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng cuộc nổi dậy của giới trẻ Ai Cập tại quảng trường Tahrir giải phóng ở thủ đô Cairo đã đưa ra một thông điệp rõ ràng. Mô hình đồng thuận Bắc Kinh không phải là một giải pháp mầu nhiệm, nó không bảo đảm ổn định chính trị trong tương lai. Cho dù chế độ chuyên quyền có tạo thuận lợi phát triển kinh tế, nhưng không có gì chắc chắn là mô hình này mang lại hạnh phúc cho người dân. Nói tóm lại, những giá trị được quảng bá tuyên truyền của mô hình đồng thuận Bắc Kinh được thể hiện qua các chế độ bạo quyền của Ben Ali tại Tunisia hay Mubarak tại Ai Cập có những giới hạn của nó. Báo Le Monde trích đăng xã luận của tờ Thời báo Moscow. Bất kể những ồn ào mà các nhà phân tích chính trị đã gây ra vào năm ngoái liên quan đến việc mô hình dân chủ phương Tây bị mất ảnh hưởng và sự vươn lên của mô hình chuyên quyền độc đoán, bao gồm Trung Quốc, Singapore, v.v., lịch sử lại không đứng về phía chuyên quyền độc đoán, bởi vì, theo định nghĩa, thì chuyên quyền độc đoán không có tính chính đáng và bản chất của nó là mất ổn định.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau mục điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí Cộng đồng do anh Vũ biên soạn với đề tài Từ nhập cư lậu đến vấn nạn trồng cần sa của người Việt tại Anh Quốc. Sau đó sẽ là mục Cuộc sống muôn màu, Thành Phương nói về hiện tượng mua vé máy bay giá rẻ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi mục phỏng vấn của RFI với chủ đề Chính phủ của Thủ tướng Merkel gặp khó khăn sau thắng lợi của Đảng Dân Chủ Xã hội Đức trong cuộc bầu cử ở Hamburg. RFI phỏng vấn nhà báo Âu Dương Thệ.
RFI xin thân chào nhà báo Âu Dương Thệ. Thưa anh, như anh biết, tại Đức vừa diễn ra cái cuộc bầu cử quốc hội địa phương và trong đó thì có những cái kết quả bất ngờ. Vậy thì anh có thể cho biết cụ thể diễn biến ra sao ạ, thưa anh?
Thưa anh và quý khán giả, thì ngày Chủ nhật 20 tháng 2 đã có cuộc bầu cử hội đồng thành phố Hamburg, một hải cảng lớn nhất của Đức và cũng là thành phố đông dân thứ hai của Đức. Cuộc bầu cử này là khởi đầu một loạt cuộc bầu cử ở 6 tiểu bang khác của Đức trong năm nay. Nó sẽ gây nhiều áp lực và ảnh hưởng tới chính sách liên bang dưới quyền của nữ thủ tướng tiến sĩ Merkel. Vì thế, không chỉ dư luận Đức mà cả dư luận EU đã theo dõi rất sát cuộc bầu cử này. Có năm chính đảng chính ra tranh cử là Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, tức là đảng của Thủ tướng Merkel, Đảng Dân Chủ Xã hội, Đảng Xanh, Đảng Tự Do và Đảng Tân Tả. Kết quả bầu cử cho thấy Đảng Dân Chủ Xã hội đã chiếm được trên 48% số phiếu. Còn Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo mất rất nhiều, thì còn gần 22%, Đảng Xanh trên 11% và Đảng Tân Tả 6,4%. Nếu chia tỷ lệ kết quả này ra, số ghế của Hội đồng thành phố Hamburg là 121 ghế, thì Đảng Dân Chủ Xã hội chiếm được 62 ghế, tức là đa số tuyệt đối trong Hội đồng thành phố. Và như vậy thì Đảng Dân Chủ Xã hội sẽ có quyền cử thị trưởng thành phố Hamburg, nghĩa là Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo mất chức thị trưởng đã từng giữ từ 10 năm nay.
Dạ vâng thưa anh, vậy thì anh có thể cho biết nguyên nhân vì sao Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo đã cầm quyền từ nhiều năm nay lại bị thất bại trong cái cuộc bầu cử này?
Vâng, Đức là nước có chế độ dân chủ đa nguyên và đa đảng, cho nên muốn giành được ghế trong nghị trường phải chiếm được cảm tình của cuộc cử tri, nghĩa là các chính đảng và các ứng cử viên phải đưa ra các chương trình tranh cử để làm sao thuyết phục được đa số cử tri. Cho nên không khí tranh cử rất sống động và gay cấn tới phút chót. Theo sự phân tích của các quan sát viên chính trị ở Đức thì sự thất cử nặng nề của đảng của Thủ tướng Merkel ở Hamburg không do lỗi của chính quyền liên bang mà phần chính là lỗi của những người cầm đầu Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo ở Hamburg trong thời gian vừa qua. Vì năm qua, ông thị trưởng Hamburg, người của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo đã từ chức đột ngột. Sau đó Đảng Xanh đã rút ra khỏi liên minh của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Vì thế cử tri của hai đảng này rất là bất bình. Nhưng trước ngày bầu cử thì ít ai tin là Đảng Dân Chủ Xã hội sẽ chiếm được đa số tuyệt đối ở Hamburg. Nhất là hiện nay có tới 5 đảng quan trọng cùng ra tranh cử. Nhưng nay thì sự việc đã xảy ra và đây chính là điều khiến Thủ tướng Merkel rất quan ngại.
Thì ở đây có cái tin về cái nhân vật ngôi sao của Đảng Dân Chủ Xã hội là cựu Bộ trưởng Liên bang về Lao động là Olaf Scholz. Vậy thì tại sao ông lại có thể giành được cái uy tín tại cái địa phương này? Anh có thể cho biết thêm về cái nhân vật mà gọi là thủ lĩnh của phe thánh cử này được không ạ?
Ông Scholz là người có nhiệm bây giờ cái đảng trưởng của Đảng Dân Chủ Xã hội thành phố Hamburg, và ông ta năm nay mới trên 50 tuổi thôi. Và trong thời gian vừa qua, ông đã từng giữ nhiều vị chức vụ quan trọng ở trong chính phủ của cựu Thủ tướng Schröder trước đây. Mà chức rõ ràng nhất là như chúng ta biết là ông đã là Bộ trưởng Liên bang về Lao động. Thế và trước đó thì ông cũng giữ nhiều vị chức vụ quan trọng ở cấp trung ương của Đảng Dân Chủ Xã hội. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt đó là trước đây một thời gian, trước đây khoảng 4-5 năm, thì chính ông Scholz cũng không được cảm tình lắm ở ngay Hamburg và đã có những cái tranh cãi ở trong giữa các phe phái trong đảng. Nhưng mà có lẽ như tôi đã trình bày đó là sở dĩ bây giờ ông Scholz được cảm tình không những là của đảng viên Đảng Dân Chủ Xã hội mà của đa số nhân dân ở trên Hamburg đó. Có lẽ một phần quan trọng là những cái điều không được tốt đã làm của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo trong thời gian vừa qua. Nhất là sau khi mà ông đảng trưởng của Đảng Dân Chủ Thiên Giáo ở Hamburg đã đột ngột từ chức vào tháng 5 năm trước thì phải.
Tức là cái hành động đột ngột từ chức của ông ấy thì làm cho người ta thất vọng, có phải không?
Vâng, đấy là cái điểm quan trọng trong cái vấn đề thất cử của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo.
Anh có thể cho biết về cái hậu quả của cái cuộc bầu cử này đến cái chính trường Đức và đặc biệt là đến đảng cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel?
Vâng, đây là vấn đề rất quan trọng. Thì trước hết chúng tôi muốn nói rõ hệ thống tổ chức chính quyền ở Đức để thính giả sẽ theo dõi. Về mặt tổ chức chính trị thì Đức là một nước vừa theo đại nghị chế và liên bang chế. Trong đó Quốc hội liên bang là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền bầu và chất phế thủ tướng liên bang. Ngoài ra còn có Viện Liên bang, tức là Thượng viện, gồm đại diện của 16 tiểu bang ở Đức với tổng số là 69 phiếu. Tùy theo mức dân số, mỗi tiểu bang có từ 3 tới 6 phiếu trong Thượng viện. Theo hiến pháp liên bang Đức thì trong một số lĩnh vực, nhất là về tài chính, thuế khóa, giáo dục v.v., Thượng viện Đức cũng có giữ vai trò quan trọng. Vì có những dự luật sau khi được Quốc hội liên bang biểu quyết theo đa số còn phải được chuyển qua Thượng viện đồng ý thì mới trở thành đạo luật. Chính vì vậy, việc Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo thất cử Hamburg cũng làm cho chính phủ liên bang của bà Merkel mất thêm 3 ghế nữa ở trong Thượng viện. Từ hơn một năm qua, chính phủ liên hiệp của Thủ tướng Merkel đã mất đa số trong Thượng viện. Cho nên, sau cuộc bầu cử Hamburg thì chính phủ của Thủ tướng Merkel lại càng gặp khó khăn nhiều hơn nữa.
Anh có thể cho biết các cuộc bầu cử hiện nay ở Đức thì nó không diễn ra cùng một lúc, mà nó lại trải ra từ đây cho đến cuối năm. Vậy thì cái nguyên tắc vận hành của nó như thế nào và có ý nghĩa ra sao của cái việc tổ chức như vậy?
Trong thời gian tới đó, nhất là trong tháng 3 này, có một số những cuộc bầu cử ở một số tiểu bang phía nam của Đức, như là Baden-Württemberg là tiểu bang rất quan trọng của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Trước nay, đảng này vẫn nắm đa số ở đấy. Thế nhưng mà trong thời gian vừa qua, gặp một số khó khăn, thành thử ra nếu mà Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo không thắng cử ở đây đó, thì có thể ảnh hưởng tới uy tín, tới vị thế của bà Merkel. Như vậy đó thì nó sẽ có ảnh hưởng gần như là domino tới các cuộc bầu cử tiếp theo khác ở các tiểu bang của Đức trong năm nay.
Anh có thể cho biết về cái thái độ và chính sách của bà Angela Merkel, cũng tức có nghĩa là của chính phủ Đức ấy, tại khối Liên hiệp châu Âu, thì có bị ảnh hưởng gì không sau cái kết quả của cuộc bầu cử tại Hamburg?
Như chúng tôi đã trình bày phần trên, thì bà Merkel không có lỗi lầm gì trực tiếp trong việc thất cử của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo ở địa phương Hamburg. Nhưng việc thất bại quá nặng nề, ngoài sự dự đoán trong cuộc bầu cử đầu tiên của năm nay, khiến tạo ra một tâm lý bất lợi cho đảng của Thủ tướng Merkel. Vì trong các tháng tới còn có 6 cuộc bầu cử cấp tiểu bang nữa ở Đức, trong đó có một số tiểu bang như đã nói là rất quan trọng đối với Merkel. Ngoài ra, trong lúc này, chính phủ của bà Merkel còn gặp một số khó khăn mới, đó là Bộ trưởng Quốc phòng Gutenberg ngày hôm qua để cứu cái ghế bộ trưởng của ông, nên ông đã phải tuyên bố từ bỏ danh hiệu tiến sĩ. Vì trong các cuộc ngày vừa qua, báo chí Đức đã khám phá thấy trong luận án tiến sĩ trước đây vài năm của ông đã đạo văn trong rất nhiều phần của luận án trên 400 trang. Cho tới gần đây, Bộ trưởng Gutenberg là bộ trưởng được đa số dư luận ở Đức đánh giá cao hơn cả bà Merkel. Ngoài ra còn có khó khăn khác nữa cho bà Merkel, đó là việc ông Westerwelle, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Đức, đồng thời là đảng trưởng đảng tự do, đứng trong chính phủ liên hiệp của thủ tướng Merkel, cũng bị dư luận trong và ngoài nước chống đối rất kịch liệt. Như vậy, tất cả các tình hình này không có lợi cho uy thế và uy tín của bà Merkel ở Đức cũng như là trong EU. Do đó, đối với chính sách liên quan với EU, có lẽ bà Merkel sẽ có thái độ thận trọng hơn để tránh gây những ác cảm ngay trong phe bảo thủ trong đảng của bà. Vẫn thường nghi ngờ là bà có lập trường cởi mở quá trong các chính sách kinh tế tài chính đối với EU.
FB xin chân thành cảm ơn nhà báo Âu Dương Thệ đã trả lời phỏng vấn.
Bản Việt ngữ kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe chúng tôi điểm lại những tin quan trọng vừa loan. Công ty tổ chức tuyến du lịch bị nạn trên vịnh Hạ Long không có giấy phép hành nghề.
Seoul sẽ kiểm tra chặt chẽ nhân thân công dân Hàn Quốc muốn kết hôn với người nước ngoài.
Biểu tình vì đói nổ ra tại Bắc Triều Tiên.
Tại Trung Quốc lại xuất hiện trên mạng Internet lời kêu gọi biểu tình theo gương cách mạng Hoa Nhài vào các ngày Chủ nhật.
Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tổng thống Gaddafi huy động thành phần thân chính quyền biểu tình tại Tripoli.
Trước làn sóng đấu tranh của phe đối lập, chính quyền Bahrain phải trả tự do cho các tù nhân chính trị.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sự nổi dậy chống chính quyền độc tài trong thế giới Ả Rập, đánh dấu sự phá sản của mô hình đồng thuận Bắc Kinh.
Chính phủ của Thủ tướng Merkel gặp khó khăn sau thắng lợi của Đảng Dân Chủ Xã hội Đức trong cuộc bầu cử ở Hamburg. Từ Dortmund, nhà báo Âu Dương Thệ phân tích.
Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chủ đề của cuộc chính biến tại Libya vẫn tiếp tục là tiêu điểm của các nhật báo Pháp. Trạng thái hoang tưởng gây chết chóc của ông Gaddafi là tựa đề trên trang nhất của Le Figaro với nhận định lãnh đạo Libya đe dọa dân chúng sẽ có một cuộc tắm máu và thề rằng thà chết như một người tử vì đạo còn hơn là từ bỏ quyền lực.
Hàng viết của nhật báo Libération chỉ dành đúng một chữ để mô tả thái độ của người đứng đầu Libya, Long Hage, tức kẻ lên cơn giận điên cuồng. Cũng nói về ông Gaddafi, L'Humanité trở lại lịch sử quan hệ Pháp-Libya với bức hình Tổng thống Nicolas Sarkozy bắt tay lãnh đạo Libya với lời bình, những bàn tay vẫn. Còn báo Le Monde ra chiều hôm trước chú ý đến sự kiện nên ngoại giao Pháp bị chấn động bởi cuộc nổi dậy tại các nước Ả Rập, với việc một nhóm các nhà ngoại giao ẩn danh công bố một văn bản chỉ trích các chính sách ngoại giao dưới thời Tổng thống Sarkozy.
Sự hỗn loạn tại Libya là tựa đề chính trên trang nhất của La Croix. Hỗn loạn, tuy nhiên bức ảnh trên La Croix cho thấy các cô gái nhỏ bé đang giơ hai ngón tay hình chữ V, tượng trưng cho chiến thắng. Ảnh chụp tại thành phố Benghazi vừa được những người chống lại chế độ Gaddafi chiếm giữ. Cuộc nổi dậy tại Libya khiến giá dầu tăng lên là mối quan tâm chính của nhật báo L'Echo. Nhưng ngay bây giờ là phần thứ nhất của chúng tôi với chủ đề Việt Nam đi tìm một động lực mới trong bước ngoặt kinh tế hiện nay. Bài phóng sự do phóng viên của L'Humanité gửi về từ Hà Nội. Phóng sự mở đầu với việc so sánh hình ảnh thành phố Hà Nội, sôi sục năng động và hỗn độn ngày hôm nay, giống như thủ đô kinh tế phía Nam, với một thành Hà Nội thanh bình cách đây hơn 20 năm. Ấn tượng mà L'Humanité muốn truyền đến độc giả là hình ảnh của một Hà Nội khác hẳn, nơi các cửa hàng kinh doanh đủ các loại, nở rộ trên các đường phố của trung tâm Hà Nội. Mỗi đường phố có một mặt hàng chuyên biệt.
Đề La Thành, một khu phố có dáng dấp nửa quê nửa tỉnh, được ví như khu Faubourg Saint-Antoine của Paris, là nơi dành cho nghề sản xuất các đồ dùng bằng gỗ. Một phần lớn các cửa hàng ở đây là do các gia đình phụ trách. Các không gian sinh hoạt tư nhân, xưởng sản xuất, nơi tiếp khách hòa trộn vào nhau. Trả lời phỏng vấn L'Humanité, một chủ cửa hàng cho biết, hiện nay công việc kinh doanh khá tốt. Đơn đặt hàng không thiếu và gần như không có cạnh tranh giữa những người làm đồ gỗ tại khu phố này. Nỗi lo lớn nhất của người này là sự xâm nhập của các tập đoàn lớn bên ngoài, có khả năng tiêu diệt nghề thủ công địa phương và phá hủy hệ thống quan hệ xã hội vốn có.
Trong con mắt của phóng viên L'Humanité, hình ảnh Hà Nội của các khu phố chuyên về các nghề thủ công và sự sầm uất của khu trung tâm thành phố dần dần giảm đi khi bước ra ngoại ô. Chính ở đó mà một Hà Nội mới của thế kỷ 21 đang được xây dựng. Theo L'Humanité, Việt Nam sau 30 năm chiến tranh và hàng chục năm bị cấm vận và cô lập, đã tiến được một bước dài kể từ khi bắt đầu tiến hành chính sách kinh tế được gọi tên là đổi mới năm 1986 với các thành tích ấn tượng như tỷ lệ tăng trưởng thuộc loại cao, tỷ lệ nghèo đói giảm xuống mạnh. Theo dự kiến, được nói đến tại một cuộc họp thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc, Việt Nam có thể đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ vào năm 2015, đặc biệt trong hai lĩnh vực xóa nghèo và phổ cập giáo dục tiểu học. Tuy nhiên, Limandite cũng ghi nhận cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 đã khiến cho một số xu hướng tích cực bị đảo ngược. Nền kinh tế Việt Nam vốn dựa chủ yếu vào xuất khẩu và đầu tư nước ngoài trực tiếp bị tác động mạnh. Lạm phát tăng rất cao từ năm 2008. Đây cũng là năm nhiều cuộc bãi công đòi tăng lương bùng nổ. Mặc dù kế hoạch chấn hưng kinh tế vừa được tiến hành đã mang lại một số kết quả khả quan, Limandite nhấn mạnh đến ba thách thức hiện tại đối với những người cầm quyền tại Việt Nam hiện nay. Thách thức thứ nhất là vẫn còn đến 27 triệu trên tổng số 86 triệu dân cư sống ở mức nghèo. Việc đào tạo nghề nghiệp cho dân cư nông thôn chiếm tới 3/4 dân số và 6 triệu công nhân là rất khẩn cấp. Thứ hai là sự nổi lên của các nhóm trung lưu ngày càng đông đảo hướng theo lối sống tiêu thụ hay Western Wildlife theo như nhận xét của một thanh niên Việt Kiều sống tại Paris, khiến cho xã hội bị phân hóa mạnh, các bất bình đẳng trở nên ngày càng sâu sắc. Cộng thêm vào đó là thách thức thứ ba, nạn tham nhũng. Limandite kết luận, sau khi đã giành chiến thắng trong chiến tranh, bây giờ là lúc Việt Nam cần giành tiếp thắng lợi trong cuộc chiến phát triển. Về ảnh hưởng của các phong trào dân chủ Ả Rập đến Trung Quốc, Lê Mông đã có bài Trung Quốc đối mặt với một làn sóng phản kháng mới. Như báo chí đã đưa tin trong mấy ngày nay, những lời kêu gọi biểu tình tại Trung Quốc ngày 17 tháng 2 vừa qua theo gương của cách mạng Hoa Nhài đã được hưởng ứng tại 13 thành phố, nhưng chỉ thu hút được khoảng vài trăm người tham gia, và tất cả đều bị các lực lượng an ninh kiểm soát chặt chẽ.
Mặc dù những người cổ động cho phong trào rất tin tưởng vào việc phong trào sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới đây, nhật báo Lưu Môn đánh giá tình hình tại Trung Quốc khác với Ai Cập hay Tunisia, bởi theo tờ báo, người Trung Quốc là những công dân tự do nhất trong số những công dân đang sống dưới các chế độ độc tài. Họ là những người được hưởng lợi trong cuộc toàn cầu hóa hiện nay, và họ biết điều này. Người Trung Quốc sống trong một xã hội hết sức mở, mức sống của họ tăng lên bất chấp lạm phát.
Theo Le Monde, điều chính quyền Bắc Kinh lo ngại là các phong trào đấu tranh bảo vệ các quyền dân sự, ví dụ như phong trào Wei Xuan Vun Trung, bám dễ chặt trong đời sống xã hội. Như vậy thay đổi trong tương lai của Trung Quốc sẽ giống với các chuyển đổi đã từng xảy ra tại Đài Loan hay Hàn Quốc hơn là các cuộc nổi dậy trong thế giới Ả Rập. Trả lời phỏng vấn Le Monde, một trí thức Trung Quốc nói thẳng, các biện pháp mà chính quyền Bắc Kinh đưa ra hiện nay để đáp ứng những đòi hỏi của nhân dân là không tương thích. Các cải cách vẫn còn quá rè rặt, đặc biệt liên quan đến chế độ sở hữu.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng về cuộc đọ sức giữa chính quyền Trung Quốc với các phong trào bảo vệ quyền dân sự, bài phóng sự một phụ nữ Trung Quốc dùng Twitter bị chính quyền tiêu diệt trên Libération hôm nay cho biết lần đầu tiên một nhà báo đã bị kết án một năm tù cải tạo chỉ vì một bình luận trên mạng Twitter. Theo Libération, đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang lo ngại trước phong trào phản kháng của xã hội dân sự. Người vừa bị kết án tháng 12/2010 vừa qua là bà Trình Kiên Bình, 42 tuổi, phẫn nộ trước làn sóng dân tộc chủ nghĩa cực đoan chống Nhật Bản trong vụ tranh chấp liên quan đến quần đảo Điếu Ngư. Bà Trịnh Kiên Bình đã đưa gửi một bình luận hài hước mang tính khiêu khích lên Twitter để trêu chọc những kẻ cực đoan. Tại sao các vị không dám tấn công ngay vào gian triển lãm Nhật Bản ngay tại chính hội chợ Thượng Hải? Trên thực tế, án tù cải tạo một năm dành cho người phụ nữ kể trên xuất phát từ việc bà Trịnh Kiên Bình và người chồng tương lai là thành viên của một mạng lưới hoạt động xã hội không chính thức mang tên nhóm quan sát. Với các phương tiện thông tin hiện đại mà họ có trong tay như điện thoại di động và blog, mục tiêu của nhóm này là tìm kiếm những người đang chịu bất công xã hội, từ những vụ chiếm đoạt nhà cửa, nhiễm sữa độc hay các mỏ hoạt động bất hợp pháp, và huy động những ủng hộ để bừng vực các nạn nhân. Libération giải thích, điều chính quyền Trung Quốc lo ngại hiện nay không phải là các bài viết phê phán trên Internet. Cái họ sợ chính là những hoạt động được mở rộng dựa trên những quan hệ vốn có trên mạng. Các hoạt động thực sự trong đời sống, bên cạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền trên mạng Internet, dù chỉ rất nhỏ, cũng khiến chính quyền rất cảnh giác. Án tù dành cho bà Trình Kiên Bình thuộc nhóm những người quan sát là tiếp nối đợt đàn áp nhắm vào các luật sư thuộc nhóm vệ quyền, tức là nhóm bảo vệ các quyền dân sự, cách đây 3 năm. Không Minh, một tổ chức luật sư rất nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực này, đã bị giải thể năm 2009. Nhiều luật sư nổi tiếng bị tước quyền bào chữa, một số người bị cầm tù, có những người như luật sư Cao Chí Thịnh đã bị tra tấn và mất tích. Ngày 1 tháng 12 năm ngoái, một viên chức Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã đến trại giam của bà Trình Kiên Bình để tiến hành mặc cả. Theo đó, nhà hoạt động vì các quyền dân sự này sẽ được trả tự do nếu bà chấp nhận 3 điều kiện, viết bản tự phê bình, chấp nhận án phạt và từ bỏ các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, bà Trình Tiên Bình đã từ chối. Còn người chồng chưa cưới của bà cho biết, cùng với việc người vợ tương lai bị bắt giam, công an Trung Quốc cũng đã tống giam ông vào tù trong nhiều ngày. Chính quyền cũng gây áp lực buộc chủ doanh nghiệp nơi ông làm phải sa thải ông. Tuy nhiên, chính vì mất việc làm, giờ đây chồng bà Trình Thiên Bình lại có điều kiện để dành toàn bộ thời gian cho các hoạt động bảo vệ các quyền dân sự. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thính giả theo dõi mục tạp chí Cộng đồng với chủ đề Từ nhập cư lậu đến vấn nạn trồng cần sa của người Việt ở Anh, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Thời gian gần đây, báo chí ở các nước như Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary hay Đức liên tiếp đưa tin về các vườn trồng cần sa trong nhà của người Việt Nam bị cảnh sát bóc gỡ. Bị truy quét giáo giết ở địa bàn Đông Âu, các băng đảng trồng cần sa của người Việt giờ lại có dấu hiệu chuyển hướng về Tây Âu, đặc biệt là Anh và mới đây nhất là Pháp. Nước Anh vẫn là điểm đến được ưa thích của nhiều người Việt Nam nhập cư lậu vì họ nghe nói có thể tìm được một cuộc sống dễ dàng và nhất là tìm được cơ hội đổi đời. Ở Anh Quốc, những người nhập cư lậu này vẫn được quen gọi là người dơm. Giờ đây, cái biệt danh người dơm này ở Anh Quốc còn được gắn liền với một vấn nạn trồng cần sa. Để đến được xứ sở sương mù, những người này phải trả một món tiền không nhỏ khoảng 40.000 euro cho các tổ chức môi giới. Tin tưởng vào những lời hứa hẹn, mơ ước của những người dơm này là kiếm được một số tiền lớn trong thời gian ngắn nhất để có thể trả nợ đần và sau đó là làm giàu đổi đời. Nhưng con đường để thực hiện giấc mộng ấy, không ít người đã phải trả cái giá đắt, trở thành công cụ của những băng nhóm tội phạm ma túy, rồi vào tù và thậm chí bỏ mạng vì các vụ thanh toán lẫn nhau. Ngay từ đầu những năm 2000, công nghệ canh tác cần sa mang lại nhiều lợi nhuận đã được một số băng nhóm người gốc Việt du nhập vào nước Anh. Mặc dù bị chấn áp thường xuyên, nhưng những hoạt động này dường như không giảm đi, mà còn có cơ tiếp tục phát triển mạnh cùng với đà gia tăng của làn sóng người nhập cư lậu từ Việt Nam. Thông tín viên Kiên Dân tại London đã cho chúng tôi biết về làn sóng người dơm vẫn không ngừng đổ sang Anh Quốc do sức hấp dẫn lớn của nghề trồng cần sa mà người ta cho rằng có thể làm giàu một cách nhanh nhất. Anh Kiên Dân cho biết.
Trong vòng 15 năm nay, thì Vương quốc Anh đã thay thế Đức, cái nơi mà người Việt bất hợp pháp sống qua cái nghề cái bằng làm giàu nhanh là buôn lậu thuốc lá. Thì Anh Quốc đã trở thành thiên đàng lý tưởng cho người Việt bất hợp pháp. Tại London, người Việt bất hợp pháp còn có một danh xưng khác, gọi là người Rome. Đa số thì họ đến từ Việt Nam với chi phí từ 10.000 cho tới 20.000 bảng Anh. Họ ghé qua các quốc gia có thỏa ước lao động với Việt Nam như Đức, Nga, Ba Lan, Hungary. Từ đó họ chuyển đường bộ đến Bỉ, Hà Lan, Pháp. Và cuối cùng họ cập bến thiên đàng Anh Quốc. Thì đa số thì trước khi họ sang đây chỉ qua một cái hình thức gọi là di dân bất hợp pháp. Nhưng mà sang tới đây vì cái vấn đề gọi là ngôn ngữ, thì một số đi làm shop nail, một số đi làm lau rửa bát các thứ, thì lương của họ thì khoảng từ 4 cho tới 500 bảng Anh một tuần mà thôi. Thì một số ít sống lương thiện qua nghề làm nail, bồi bàn, phụ bếp cho nhà hàng, quét dọn trong khách sạn. Đa số còn lại thì nhảy vào cái nghề có thu hoạch cao và nhanh, nghề trồng cần sa, người ta thường hay nói là tài mạ. Và ở đây cũng gọi tắt là nghề trồng cỏ. Thì trồng cỏ lãi suất cao, vốn 1 lời 10, hơn 10 nữa. Dân Rome thuê nhà, hãng xưởng cũ nơi hẻo lánh, ráp hệ thống thông gió, phun nước, đèn điện, sửa ấm 24/24. Thông thường thì cây cần sa trồng ngoài trời có độ cao 4 mét, nhưng trồng trong nhà thì chỉ cao độ 1 cho tới 2 mét. Với vốn từ 20 đến 50 ngàn bảng để trồng từ 1 đến 3 ngàn chậu cần sa, sau 3 tháng thu hoạch, giá thị trường có thể lên từ 200 đến 500 ngàn bảng Anh. Hàng năm, rất nhiều trang trại của người Rome có thu hoạch từ 800 ngàn đến cả triệu bảng Anh. Một số lớn dân Rome đã tậu nhà lầu, biệt thự tại Việt Nam. Vì lợi nhuận khá cao để được tồn tại, người Rome cũng đã thành lập liên kết với băng đảng sử dụng cả dao kiếm mã tấu, búa, súng. Việc đụng độ chẳng những ở trong giới mà còn đối đụng cả với các nhóm thuộc sắc dân khác, thì những cái việc gọi là thanh toán thủ tiêu xảy ra không ngừng trong giới người trồng cỏ.
Vậy trồng cần sa đã trở thành một vấn nạn đau đầu của nước Anh, cảnh sát cũng đã phải ra tay truy quét mạnh vào các tổ chức trồng cần sa của người Việt đang rơi vào tầm ngắm của cảnh sát Anh chứ anh?
Hiện nay cảnh sát đã phối hợp với nhau, không phải mà từng vùng từng quận như xưa nữa, tất cả các lực lượng cảnh sát khắp nơi đều đồng loạt tiến hành. Tại khi mà họ cho cái vấn đề trồng cần sa của người Việt đến cái mức độ gọi là nghiêm trọng, là họ đã phải bắt tay nhau, họ được chỉ thị toàn khắp toàn Anh Quốc đều đồng loạt có chiến dịch vô bài trừ. Năm 2007 thì London đã bắt được 378 cái trang trại người Việt, năm 2009 thì tới 692 trang trại người Việt, và 4 tháng đầu năm của 2010 có tới 253 cái trang trại, tức là hầu như cả mấy ngàn trang trại Việt Nam đều đã bị cảnh sát họ bắt hết. Hiện nay đó thì sau khi chính quyền Anh có những cái biện pháp gọi là đối phó, thì anh chính anh cũng biết đó là luật pháp ở Anh có nhiều sơ hở, cộng thêm các tổ chức binh vực sắc tộc nhân quyền, thì khi người bị bắt thì cái án phạt dành cho cái người Rome không có đáng ngại. Ngoài trường hợp bị liệt kê vào trọng tội thì thông thường chỉ bị vài tháng tù, có lúc chỉ bị vài trăm giờ làm thiện nguyện cho sinh hoạt chúng là xong. Vừa qua, ông Alan Gibson, giám đốc cảnh sát đặc trách về bài trừ ma túy, cho biết từ năm 2004 cho tới 2008 thì chỉ khoảng 800 địa điểm trồng cần sa. Sau năm đó, 2007-2008 đã lên đến 300.000 tụ điểm. Và riêng trong năm vừa qua, 2009-2010, có khoảng 7.000 địa điểm trồng cần sa của người Việt và thêm một chút người Trung Quốc. Cảnh sát cũng đã tiêu hủy khoảng 750.000 cây cần sa trị giá 850 triệu bảng Anh so với 500.000 cây trong năm trước đó. Để dẫn đứng cái tình trạng trên, một số luật về di trú tại Anh được cải thiện. Các chiến dịch bài trừ nạn di dân bất hợp pháp được thực hiện giữa cảnh sát quốc tế, gồm nhiều quốc gia tại Âu Châu. Vừa qua, cảnh sát của Anh, Pháp, Đức, Cộng hòa, Czech và Hungary đã triệt phá đường dây đưa người nhập lậu từ Việt Nam sang Âu Châu, bắt giữ hơn 30 người. Và riêng một thỏa ước giữa Anh và Việt Nam cũng được ký kết. Trong 2 năm qua, chính quyền Việt Nam sẽ tiếp nhận hồi hương những can phạm Việt Nam tại Anh Quốc. Anh cũng biết là cái cần sa này xuất xứ từ Úc và Canada, sau đó thì được đưa vào Anh. Nhất là cái thời điểm mà thời ông Thủ tướng Tony Blair còn tại chức, một đạo luật cho phép sử dụng cần sa được thông qua, tức là người dân được quyền mang trong người hoặc trồng một số lượng ít cần sa đi Úc, có đó vô tình kéo theo một cái phong trào trồng cỏ trồng rộng khắp trong mọi sắc dân. Nhưng Việt Nam lại xuất sắc là dẫn đầu ở trong cái việc trồng cỏ đó. Một số bị trọng tội đó thì họ bị xử một số khá nhiều, từ 5 năm cho tới cả 10 năm, tại vì có nhiều trường hợp liên quan tới vấn đề gọi là trồng án, giết người, những người chỉ cũng như là trồng vườn bình thường, tức là những người trồng cỏ bình thường, như coi sóc các trại đó, thì cái hình phạt của họ không có bị cao lắm. Suốt bao nhiêu năm qua có những cái trường hợp sau khi thu hoạch đó, thì cái người mà trong vườn đó, coi chừng đó, thì họ sau khi thu hoạch thì họ lại không giao cho chủ, mà họ lại tự họ mang đi bán những cái cuộc gọi là trả thù đó, thì họ đưa tới cái chuyện gọi là giết người mà chết. Nhiều trường hợp đã xảy ra, những cái trường hợp mà giấu xác ở trong đất, những cái công ty xây dựng khi mà họ đào bới lên để họ xây cất thì họ mới phát giác là tử thi những người Việt ở dưới đất đó. Thì sau khi cảnh sát Anh điều tra thì một số người cũng đã bị vào tù. Mà chính anh biết đó, cái người Việt hợp pháp ở Anh Quốc đó, có một số cũng đã trở thành tội phạm, tại vì cái vấn đề trồng cỏ này có thu hoạch quá cao. Những người mà có những cái trình độ cao như kỹ sư, bác sĩ không thiếu ở Anh Quốc cũng đã dướng vào cái dòng gọi là liên quan tới vấn đề trồng cỏ. Ngoài cái chuyện mà hợp tác với các cảnh sát Interpol thế giới cũng như Âu Châu, nhất là ở bên Âu Châu, thì riêng tại Anh Quốc thì từ Scotland, Manchester, London và Wales thì tất cả những cái lực lượng cảnh sát đó họ đều phối hợp với nhau. Do đó cái mạng lưới mà kêu bằng gọi là triệt hạ vấn đề cần sa và người bất hợp pháp rất rộng rãi, hầu như là không còn là đường để thoát ra nữa.
Nghề trồng cần sa ở Anh gắn với người Việt nhập cư lậu, vậy thì nó có ảnh hưởng tới cộng đồng người Việt làm ăn lương thiện không thưa anh?
Bị ảnh hưởng nhiều lắm anh à. Tại vì xưa nay đó thì những người Việt họ sang đây một cách hợp pháp, thì sau mà 30 năm thì hầu như tất cả đều đã trưởng thành, họ có công ăn việc làm. Người Anh tại Anh Quốc thì họ cũng rất mến, Nhưng mà sau khi những cái cơn như vậy đó thì hầu như chúng tôi đi tới đâu đều bị một cái nhìn của bọn tương đối của họ là khó chịu hơn hồi xưa. Khi người ta biết mình là người Việt thì cái thái độ của họ không có thân thiện, mà không có dễ như là giúp đỡ như những cái ngày đầu tiên tôi tới Anh Quốc. Hầu như đi tới đâu người ta cũng giúp mình, nhưng mà bây giờ họ lại nhìn mình được một cái cặp mắt khác. Trong khi đó anh biết đó, khi người Á Châu mình khi mà ổn định đó, thì chẳng hạn như truyền hình, TV, sự vật dụng trong nhà kể cả xe cộ tương đối khá hơn cái người dân bản xứ, do đó họ nhìn mình có một cách ganh tị và tương đối hơi ghét đó. Họ đâu có biết mình sắm những món đó qua cái tiền từ đâu tới, mồ hôi nước mắt mà là có lẽ là nhờ trồng cỏ như là kiếm nhanh. Thì họ đâu có biết là mình là người hợp pháp hay là bất hợp pháp, bị ảnh hưởng nhiều lắm anh à.
Vừa rồi là cuộc trao đổi của chúng tôi với thông tín viên Kiên Dân từ London. Giờ đây, cảnh sát châu Âu Europol đang rất quan tâm theo dõi các băng đảng gốc Việt sinh sống ở châu Âu, từng trồng cần sa tại Anh, Bỉ, Hà Lan, Ireland, Áo hay Cộng hòa Séc. Con đường đến Anh Quốc gặp khó khăn thì những người thợ trồng cỏ này lại quay sang hướng khác. Gần đây nhất, nước Pháp được bổ sung thêm vào danh sách điểm đến của những người Việt nhập cư lậu làm nghề trồng cần sa. Đầu tháng 2 vừa qua, trong chiến dịch truy quét người nhập cư lậu, cảnh sát Pháp đã bất ngờ phát hiện một vườn cần sa lớn ở La Courneuve, ngoại ô Paris, trên một diện tích rộng 150 m² với khoảng 700 gốc cần sa. Tại đây, cảnh sát đã bắt giữ một người Việt 31 tuổi làm công việc chăm sóc và trông coi vườn cần sa cho một băng nhóm tội phạm gốc châu Á chưa được xác định rõ ràng. Cần sa được trồng tại đây cùng với những trang thiết bị hiện đại bao gồm các dàn đèn sưởi ấm cây, hệ thống quạt thông gió để mùi cần sa không bay ra ngoài, hệ thống camera quan sát, hệ thống tưới cây tự động. Họ cũng tìm thấy các thiết bị sấy khô và đóng bao ni lông. Theo các chuyên gia, nhà vườn này có thể sản xuất từ 800 đến 1 tấn cần sa. Đây là một phát hiện lớn chưa từng thấy ở Pháp, vì theo thống kê của cơ quan chức năng Pháp thì từ trước đến nay, 90% các vườn trồng cần sa bị phát hiện, thì trung bình mỗi vườn chỉ trồng khoảng đến 50 gốc. Theo đánh giá của các nhà điều tra Pháp thì giá trị đầu tư của vườn cần sa tại La Courneuve có thể lên tới 400.000 euro. Bù lại, lợi nhuận cho các ông chủ vườn này được định giá cũng khoảng 3 triệu euro. Báo Pháp dẫn lời một cảnh sát viên Europol cho biết, trong các đường dây châu Á, các tổ chức phạm tội Trung Quốc buộc nạn nhân của chúng làm trong các xưởng may lậu, còn các tổ chức tội phạm Việt Nam bắt nạn nhân của chúng trồng cần sa. Theo cảnh sát Pháp thì trang trại trồng cần sa tại La Courneuve là một bản sao mô hình của những băng đảng cần sa người Việt đã bị bóc gỡ ở Anh cũng như nhiều nước trong khu vực Đông Âu. Sau vụ bắt giữ tại La Courneuve, một cuộc hội thảo về nạn trồng cần sa trong nhà đã được tổ chức tại Paris. Trong cuộc hội thảo này, các chuyên gia đã khẳng định mức độ tiến triển đáng lo ngại của công nghệ trồng cần sa trong nhà tại châu Âu, mà theo đó sản lượng của các vườn cần sa này có thể lên tới hàng trăm tấn. Riêng tại Hà Lan, doanh thu của các trang trại cần sa cơ động này có thể lên tới 2 triệu euro. Đặc biệt nghiêm trọng hơn, đó là việc trồng cần sa đang có xu hướng phát triển thành quy mô gần như được coi là công nghiệp hóa dưới sự điều hành của những băng nhóm tội phạm có tổ chức và có liên quan trực tiếp đến làn sóng nhập cư lậu vào Anh qua cửa biên giới với Pháp tại Pas-de-Calais. Phát hiện vườn cần sa tại gia nói trên cho thấy các tổ chức tội phạm gốc Việt đã có mối liên hệ trực tiếp giữa việc đưa lậu người Việt Nam sang Anh với việc trồng và sản xuất cần sa. Như một bệnh dịch khó kiểm soát, bị dập ở nơi này thì lại bùng phát ở nơi khác, vì thế giờ đây các băng đảng trồng cần sa của người Việt đang bị nằm trong tầm ngắm của cảnh sát toàn châu Âu.
Kết thúc buổi phát thanh hôm nay của RFI là chuyên mục Cuộc sống muôn màu với đề tài Mua vé máy bay giá rẻ, chủ đề do Thanh Phương phụ trách. Xin mời quý vị theo dõi.
Cuộc sống muôn màu.
Ngày nay, máy bay đã trở thành phương tiện di chuyển ngày càng phổ biến, đặc biệt với sự ra đời của các hãng hàng không giá rẻ. Nhưng những ai từng mua vé máy bay trên Internet chắc đều nhận thấy là giá vé lên xuống rất thường xuyên. Có khi mới mua ngày hôm nay, vài bữa nữa giá vé lại xuống, hoặc ngược lại, nếu không mua ngay ngày hôm nay, thì ngày mai có thể sẽ không còn được hưởng giá rẻ nữa. Thông thường thì giá vé đi vào những ngày cuối tuần đắt hơn là giá vé đi trong tuần, đó cũng là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng còn về thời điểm mua trong tuần thì mua vé ngày nào là rẻ nhất? Trước hết có một nguyên tắc là vé mua càng sớm thì càng rẻ. Một chuyên gia kinh tế Nhật Bản, ông Makoto Watanabe, gần đây đã công bố một nghiên cứu của ông cho thấy thời điểm lý tưởng nhất để đặt mua vé máy bay là 8 tuần lễ trước ngày đi. Ông giải thích rằng, chẳng hạn như khi đặt mua vé đi London từ nhiều tuần trước, ta phải tính đến mọi trường hợp có thể xảy ra khiến ta không thể đi được. Để hành khách chấp nhận lấy rủi ro, các hãng hàng không thường cho những giá rất rẻ cho những vé đặt mua sớm. Hậu quả là càng gần đến ngày đi thì giá vé càng tăng. Chuyên gia kinh tế Nhật cũng phát hiện ra một điều, đó là giá vé máy bay rẻ hơn khi ta đặt mua vào buổi chiều. Lý do là vì, theo ông, các hãng hàng không tăng giá vé vào buổi sáng, vì đó là thời điểm có nhiều người từ phòng làm việc đặt mua vé cho những chuyến đi công tác hay làm ăn, trong khi những người dự định đi chơi, đi du lịch thì thường đặt mua từ nhà vào buổi chiều. Còn theo tờ The Wall Street Journal, nên mua vé máy bay vào giữa tuần. Lý do là vì đa số hành khách mua vé ở các hãng du lịch, mà các hãng này thường mở cửa trong tuần từ thứ hai cho đến thứ sáu. Nếu đợi đến thứ sáu mới đưa ra những giá hấp dẫn thì có thể là quá trễ để thu hút người mua, cho nên họ thường đưa ra những giá rẻ vào đầu tuần. Chủ tịch tổng giám đốc một công ty chuyên so giá vé máy bay khẳng định là nên chọn ngày thứ ba để lên mạng đặt mua vé máy bay. Theo ghi nhận của tờ Wall Street Journal, hôm thứ ba, trên website kayak.com, tính trung bình giá vé rẻ nhất của 10 hãng hàng không khác nhau là 324 đô la, nhưng đến thứ bảy tuần đó thì tăng lên 332 đô la. Phân tích giá vé máy bay nội địa ở Mỹ, người ta thấy thứ tư cũng là thời điểm lý tưởng để đặt mua vé máy bay. Thật ra thì giá vé máy bay được điều chỉnh dựa trên rất nhiều yếu tố và theo những cơ chế rất phức tạp. Mua được giá rẻ một phần cũng là do sự may mắn. Nên nhớ rằng mọi thứ đều tự động, tức là khi máy tính nhận thấy số vé của một chuyến bay nào đó bán quá chậm thì sẽ tự động thêm vào một số ghế giá rẻ nhất. Nhưng khi máy thấy số vé bán của chuyến bay đó đang tăng nhanh thì sẽ tự động rút bớt số ghế giá rẻ đó đi. Cho nên có khi ta đang đặt mua giá vé cực rẻ thì chỉ một phút sau đó, khi định trả tiền, vé giá rẻ đó đã biến mất.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn Vidivin. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là mục tạp chí tiêu điểm thời sự do Tú Anh thực hiện với đề tài Gaddafi, nhà độc tài hết thời sau hơn 40 năm cai trị sắt máu. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Beat It của Michael Jackson. Tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.